cái ông Mỹ đó, ông thức cả đêm luôn để ông đọc cái kinh Dược Sư tiếng Anh, tại ông muốn sửa cái đó. Ở cái tấm 375 của kinh giảng Phật Thuyết Kinh A Di Đà, Ngài Văn Thù Sư Lợi có một cái câu kệ nói về cái vãng sanh rất ngắn nhưng rất có ý nghĩa. Thì Ngài Văn Thù Sư Lợi là vị Bồ Tát của trí huệ, đại trí huệ. Thì ngài mới làm cái nguyện, có cái câu kệ nói rằng nguyện lúc mà cuối cùng cuộc đời đó, nguyện ngộ chung thời thì có thể diệt trừ hết tất cả những cái phiền não mà có thể thấy được Phật A Di Đà và có thể được vãng sanh và cái quả an lạc. Ý nghĩa là sao? Cái vị này là một cái vị rất hiểu đời, hiểu sự. Cái ngài là một cái vị có đại trí huệ, mà ngài quyết định rằng cái chuyện mà thành công những lớn nhất trong cuộc đời của ngài đó, người có đại trí huệ đó là làm cái việc này. Làm gì? Ngài mong rằng khi tất cả mà lúc mà kết thúc của cuộc đời mình đó, ngài nói sao? Ngài nói là không cần biết tôi làm việc gì xong cuộc đời này. Dạng như bên phụ nữ thì quý vị nói là tôi có gia đình, tôi con cái sung sướng, hạnh phúc. Người đàn ông thì có thể nghĩ là tôi là được tự chủ, được cái sự đem lại cái sự an toàn đầy đủ cho gia đình của tôi, thân không bệnh hoạn. Thì Ngài Bồ Tát này mới nói rằng là khi mà tôi chết, tôi hy vọng được một chuyện xảy ra là tôi không có phiền não nào hết. Không phiền não nghĩa là sao? Không có luyến tiếc gì hết. Cái vì không có luyến tiếc vợ chồng, không luyến tiếc con cái, đó là không phiền não. Đó không phải là dễ làm đâu. Bây giờ trước khi chết, ngài đã bắt đầu sửa soạn để mà tới được cái làm, có thể làm được như vậy rồi. Tại sao nó quan trọng? Tại ngài nói như vậy, cái này cái nói khéo, nhắc khéo, ngài nhắc khéo chứ mình biết. Nếu quý vị mà không có phiền não là sẽ gặp được Phật A Di Đà. Nó dễ dàng như vậy. Sự thật là như vậy. Nếu như quý vị không có một phiền não gì hết thì quý vị sẽ gặp được Phật A Di Đà. Và quý vị sẽ vãng sanh vào cõi Tây Phương Cực Lạc được. Nó dễ dàng, nó giản dị như vậy đó. Nói chuyện này không phải làm dễ làm, mà tại vì cuối cùng đó, mình sao mà không có luyến tiếc được. Nó khó tại vì chúng ta là sống cuộc sống chúng ta là sống của chấp trước. Cái chấp trước mà rất nặng của chúng ta là chấp trước của gia đình. Đúng không? Rồi cái khó khăn thứ nhì là quý vị bắt đầu lo âu về cái chuyện gì xảy ra với cái tiền quý vị, của cải quý vị bây giờ. Mình bỏ cuộc đời mình tích tụ cái của cải mà xong mình bỏ một cách dễ dàng như vậy được. Cả đời mình công khó, mình tạo một cái sự nghiệp, tạo một cái của cải như vậy xong mình bỏ được. Cô nói, tôi hỏi cái cô nói là cô bây giờ nghĩ đến cái chuyện mà cô, tại cô nó mới 30 tuổi thôi, hỏi cô nghĩ về cái chuyện mà lúc mà cô chết cái chuyện xảy ra. Cô nói cái gì cô cũng bố thí á. Thế này, nói dễ dàng lắm. Cô mới mua cái iPad số 2. Thích dễ sợ, đi đâu cầm theo. Lý do mà mình khó khăn mà vãng sanh được là tại vì lúc mình đi đó, mình có nhiều cái ràng buộc quá đi. Có rất nhiều cái ràng buộc. Ràng buộc về tình cảm, ràng buộc về cái vật chất. Quý vị mà có cái tâm muốn phát tâm muốn vãng sanh phải hiểu như vậy này. Có một cái loại người đó mới vãng sanh được thôi, chứ không phải ai vãng sanh cũng được đâu. Có cái loại người mà thiện, có thiện căn, là người có người lành, người tốt, thì những hạng người đó thì họ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tại sao như vậy? Tại vì những cái hàng người đó ta biết ta có cái khả năng, có đủ phước để mà phát cái nguyện, để mà vãng sanh. Thành ra những cái người này, người thượng thiện căn, họ người có căn cơ rất rất là thâm sâu, và cũng người cái bản tính rất là tốt. Thành ra họ hiểu cái sự quan trọng của cái vãng sanh, nên họ phát cái nguyện để mà vãng sanh. Thì những cái người này đó, họ sẽ được vãng sanh. Là tại vì họ có đủ cái phước để hiểu cái sự quan trọng, cái động cơ thúc đẩy là hiểu cái sự quan trọng của cái vãng sanh và lập cái nguyện để mà vãng sanh. Một cái vãng sanh là một trong những cái sự thành công quan trọng nhất mình có thể làm được. Thì họ hiểu sự quan trọng đó, nên họ muốn phát nguyện vãng sanh. Ai đã là lập nguyện vãng sanh cho tôi coi. Trăm 377. Sao gọi là thượng căn? Những người thiện căn là những người thiện trong những loại người thiện. Có nghĩa là họ có năm cái loại bồ đề tâm. Những người thiện căn này đã lập nguyện bồ đề, có nghĩa là muốn thành Phật. Tất cả những cái việc làm quý vị trong có trong cuộc đời này không có gì quan trọng hơn thành Phật. Thì thật là như vậy. Quý vị có tin Phật pháp không? Tin Phật pháp nó không quan trọng. Cuối cùng thành Phật là một cái thành công mà lớn lao nhất mình có thể có được. Thành cái phát bồ đề tâm có nghĩa là mình muốn thành Phật. Có năm cái trình độ khác nhau về cái bồ đề tâm. Thứ nhất là phát bồ đề tâm. Tại sao phát bồ đề tâm quan trọng? Cái này nó quan trọng. Tại vì như vậy, thì nếu quý vị còn trong luân hồi, quý vị sẽ bị mê muội mà không biết. Không biết mình mê muội. Quý vị mà phát bồ đề tâm là một cái hướng để mà được giải thoát, để đắc được cái giải thoát, thoát khỏi cái vòng luân hồi, thoát khỏi cái sự mê muội của sanh tử. Nên là quan trọng, tại vì ý nghĩa ngụ ý là như vậy nè, là quý vị hiểu cái sự quan trọng của ngừng cái sanh tử, mình muốn thoát khỏi cái luân hồi. Phần lớn những người thế gian này, người ta coi chuyện sanh tử là chuyện thông thường. Mình sinh, xong mình sống, xong mình chết. Mình chấp nhận cái chuyện đó. Những người mà có trí huệ, người ta biết rằng cái chuyện sanh tử là chuyện rất là khổ. Ta muốn thoát cái đó. Ai thắc mắc gì không? Có nhiều người nói mà cũng không hiểu cái sự quan trọng, cái sự kiện nó quan trọng, cái ý nghĩa nó quan trọng như vậy. Cái thứ nhì là phục bồ đề. Cái tâm này là cái tâm mà quý vị đã đoạn hết tất cả những cái phiền não. Nói cái khác là quý vị có đắc được một cái sự an nhiên tự tại, không bị phiền não nó quấy nhiễu. Nếu quý vị tu mà tới có tu niệm Phật tới một cái trình độ nào đó, quý vị niệm Phật là những cái phiền não nó ngừng lại. Thứ nhất, trình độ thứ nhất là mình muốn có cái khuynh hướng, mình muốn thoát, mình muốn ngừng lại cái đau khổ này, ngừng cái khổ sở này. Thứ nhất là mình muốn ngừng cái sự luẩn quẩn này. Mình thoát không được. Mình cứ kẹt hoài, mình biết mình kẹt. Mình cứ tưởng mình hay, tưởng là mình có tự chủ. Thầy mới biết là trong quá khứ mình đã từng luân hồi rồi, mình cứ kẹt cái vòng luân hồi, cái sanh tử hoài mình không biết. Mình cứ kẹt ở trong đó. Bây giờ mình phát giác là có một cách thoát, là mình phát cái hướng là mình thoát bằng cách là mình muốn thành Phật. Cái đó phải có phước lắm mới hiểu cái sự quan trọng phải thoát, phải muốn thoát mới thoát được. Nếu quý vị không muốn ra khoát, thoát ra khỏi, quý vị vẫn tiếp tục như thế, như trước. Sau khi mà quý vị đã quyết định muốn thoát ra rồi, muốn thoát ra phải làm cái gì mới thoát được? Thì một cái phương pháp làm là tu. Mình muốn thoát ra mình phải tu. Tu mình phải niệm Phật. Một cách tu là mình niệm Phật. Thì quý vị niệm Phật hoài tới một lúc nào đó thì quý vị có cái công phu niệm Phật. Rồi cái công phu nó cho phép quý vị nó đoạn phiền não, tạm thời nó đoạn phiền não. Thành ra đừng có nghĩ là mình niệm Phật là mình niệm Phật khơi khơi. Niệm Phật á, nếu niệm Phật mà đúng á, thì tới lúc nào đó mình có đủ công phu để nó đoạn được cái phiền não của mình. Mình có tạm thời sung sướng. mình có một cái vị cái khoái lạc ở trong tu hành đó. Bởi vì người ta mới niệm Phật, chứ không phải nói niệm Phật khơi khơi đâu. Trình độ thứ nhì, trình độ thứ ba, cái trình độ thứ ba là minh tâm bồ đề. Nghĩa là sao? Vì quý vị có cái công phu niệm Phật, tâm nó lắng xuống, tâm mình nó bớt bị dao động, tâm mình không bị phiền não nữa. Dạ, người ta chửi mình không có giận. Cái đó là không có phiền não. Quý vị tiếp tục tu, cứ tiếp tục cái công phu càng ngày nó càng cao, thì lúc nào đó một ngày tới trình độ thứ ba là quý vị đột nhiên phát cái huệ ra. Thứ nhì là định lực, quý vị có cái nhập định, thành quý vị ngừng cái phiền não. Cái thứ ba là khi quý vị có cái định lực rồi, thì bỗng nhiên tới thứ ba, trường hợp thứ ba là quý vị ở trong định lâu, đủ lâu, thì tự động nó phát một cái huệ, bỗng nhiên có cái sự hiểu biết. Ở trong khi mà quý vị có định lực đủ lâu, thì bỗng nhiên một cái chuyện huyền diệu nó xảy ra, bỗng nhiên quý vị hiểu, trí huệ nó mở ra, tự nhiên nó mở ra, quý vị không cần làm gì hết. Cái huệ này hiểu rằng á, là cái tất cả mọi sự kiện trong thế gian này nó từ tâm nó tạo ra, từ cái tâm mình nó tạo ra hết. Có nghĩa rằng á, cái tâm mình á, khi nó ác á, nó tạo ra chuyện ác. Nói một cách thiết thực, nếu cái tâm quý vị mà ác á, thì chuyện ác nó xảy ra cho quý vị. Nếu cái tâm quý vị á, mà nó trụ trên cái thiện á, thì chuyện tốt nó xảy ra cho quý vị. Cái tâm mình tốt á, thì những cái chuyện nó xấu bây giờ từ từ nó tản mát. Ai thắc mắc gì không? Cái đó là cái bước đầu để quý vị thấy được cái chân tướng của mọi sự. Có vẻ ai cũng có vẻ lạc lõng tới nơi rồi. Cứ hỏi đi.
Dạ thưa thầy, nãy giờ thầy giảng thì thầy cũng nói đúng là con cũng hơi lost. Có những điều này con muốn hỏi thầy là khi mà mình muốn thoát cái phiền não đó, phần nhiều con nghĩ là tại vì mình cuộc sống của mình trải qua cái gì nó khổ thì mình muốn thoát. Thì thầy nói rằng là mình phát nguyện là mình đến cái cõi vãng sanh. Nhưng mà làm sao mình biết được ở cái chỗ đó nó cũng không có phiền não thầy? Có nghĩa là ý con muốn nói là ví dụ mình đang ở trong một cái nhà nó đang có nó xào xáo này nọ, mình nhìn ở cái nhà bên kia mình thấy nó tốt đẹp hơn. Khi mình phát nguyện là mình làm sao mà mình thoát qua tới cái nhà đó, nhưng mà khi mình tới đó thì cũng có thể nó có những cái điều mà mình chưa biết trước.
Lúc mình tới đó mà mình thụt lùi một tí, khoan, mình từ từ mình thụt lùi. Cái chuyện quan trọng là phải nhớ rằng là bác nói ra, hỏi ra câu hỏi là cái căn bản, cái vốn nói là mình muốn thoát ly là tại mình biết hiện bây giờ mình đang khổ, mình đang bị phiền não là khổ. Cái đó rất là tốt. Cái đó là cái căn bản của tất cả. Quý vị phải chừng nào quý vị thấy khổ rồi quý vị mới muốn nó ngừng. Còn nếu quý vị còn thấy sướng thì quý vị vẫn chấp nó như thường, đúng không? Tại mình thành công, mình sung sướng, mình đổi làm cái gì? Mình nói là mình không muốn cái khổ nữa. ai mà thích khổ đừng có giơ tay lên. Mình không muốn khổ, mình muốn không bị khổ nữa. Thành ra bởi vậy, chính vì vậy ngài A Di Đà Phật, ngài Phật Đức Phật mới nói là tôi biết có những cái hạng người đó họ khổ quá đi, họ không muốn khổ nữa, họ chỉ muốn sướng thôi, họ không còn bây muốn khổ nữa. Lúc đó Phật đang tu, Phật A Di Đà đang tu, ngài mới khám phá ra có một cái hạng người là rất ghét khổ, có nghĩa là tất cả chúng sanh đều ghét khổ ấy. Thì Ngài mới phát nguyện, Ngài nói là tôi muốn tạo một cái chỗ mà không còn khổ nữa. Tới đó sẽ không còn khổ nữa. Ừ. Thì đó là bởi vì Ngài A Di Đà Phật mới có cái nguyện như vậy. Ngài nói là tôi muốn tạo một cái chỗ hoàn toàn không có khổ nữa. Để khi mà tôi thành Phật rồi, cái chỗ, cái đất của tôi đó, Phật độ của tôi đó, nó không có khổ. Thì ai mà tới đó được á, là sẽ liễu cái khổ và sẽ thành Phật. Ngài phát nguyện như vậy. Cái này bởi vì mình mới giảng cái kinh A Di Đà, tại trong kinh A Di Đà Ngài nói như vậy đó. Kinh này mình đang giảng, kinh đang nói những cái lời nguyện, những cái sự kiện mà Phật A Di Đà đã tu để cho mình biết. Thanh trả lời cho câu hỏi là mình có thể tin được tại đây là lời của Phật, không phải lời của tôi, mà cái này là cái lời của Phật A Di Đà đã nói như vậy, cũng như lời của Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói như vậy, cũng như là lời của những của chư Phật của mười phương đều đã nói như vậy. Đây là lời của Phật, chúng tôi chỉ lập lại thôi, chúng tôi không có chế gì mới hết. Thành cái Phật độ nó làm sao nó thành tựu được? Thành cái Phật độ nó thành tựu được là tại vì theo cái câu hỏi đó là nó Phật độ tại thành tựu được tại vì cái tâm là cực thiện, thành tựu được một chỗ như vậy. Không có gì ác ở trong, hoàn toàn không có gì ác ở trong, mới tạo được cái quả tinh độ như vậy được. Ai thắc mắc gì khác không? Trả lời được chưa? Đó đó, yeah. Tôi tin, cá nhân tôi tin, tại vì cái đây là lời của Phật, chứ không phải lời của tôi. Phật nói như vậy tôi tin. Tới cái tâm thứ ba là xuất đạo Bồ Đề. Xuất đạo Bồ Đề có nghĩa là quý vị lúc đó quý vị đã chứng đạo rồi, quý vị đã thành đạo rồi. Cái này là quý vị đã thành đạo, quý vị đã thực sự đã khai huệ rồi, đã giác ngộ rồi. Tại vì mở cái huệ này, quý vị mới liễu được sanh tử. Quý vị giảng một cái phần này, chi tiết này. Phần lớn quý vị tu là quý vị người ta tu dạng bên ngoài đạo tu, người ta chú trọng tu để phát triển cái thần thông. Làm này được làm bay, rồi có thể biến hóa ra, rồi có thể làm vàng, làm cỏ sống lâu này nọ. Người tuyên bên Phật giáo tu là hoàn toàn không có chú trọng cái đó. Người Phật giáo tu không chú trọng đó tại sao? Tại vì quý vị chú trọng cái thần thông đó, quý vị không có liễu được, không liễu được cái phiền não. Đến Phật giáo tu là chú trọng mở cái huệ để mới có thể liễu được sanh tử, mới được đoạn cái phiền não của mình. Mình mới không còn khổ nữa. Còn quý vị có thần thông vẫn còn khổ như thường. Khổ rất là nhiều. Cái trường hợp thứ tư, trình độ thứ tư này là quý vị có trí huệ rồi. Bắt đầu thấy được, có hiểu được rồi, có một trình độ gọi là tên là vô sanh nhẫn, vô sanh pháp nhẫn. Bên Phật giáo rất rõ ràng lắm, cái vị tu phải tới trình độ này mới gọi là có trí huệ, bắt đầu có trí huệ. Không cần biết bay lẹ bao nhiêu lẹ, bay hơn phi tiễn, lẹ hơn phi tiễn, nó ngân nhầm như thế. Cái quan trọng nhất của cái tu hành là phải tới cái trình độ thứ tư này. Cái phần thứ tư này, cái này rất quan trọng, cái việc tu hành đó. Cái người tu hành mục tiêu họ là phải tới cái chỗ này là vô sanh pháp nhẫn. Người nói mấy so sánh mấy thầy mấy cô nói tại sao cái thầy chùa này nó nhỏ dữ vậy. Cái vị ở ngoài, trong ngoài nghề, cái vị nhìn mấy thầy mấy cô, cái vị coi là cái chùa thầy nào nổi tiếng hơn, người nào cái chùa bự hơn, có nhiều đệ tử hơn, có nhiều tiền hơn, xe nào đẹp hơn. Đó là chuyện cái vị so sánh. Còn chúng tôi trong nghề này, chúng tôi so sánh là cái so sánh cái thứ tư này. Người trong nghề chúng tôi, nếu quý vị cho phép gọi là nghề đó, nếu là người tu hành gọi là nghề đó, thì chúng tôi chú trọng cái này hơn là cái bên ngoài. Thành ra cái tiêu chuẩn chúng tôi dùng nó khác tiêu chuẩn quý vị. Hỏi là vô sanh nghĩa là gì? Vô sanh nghĩa là gì? Ông hỏi ông tự trả lời. Vô sanh là vô sanh của cái tư tưởng, vô sanh của cái tham muốn. Ông hỏi còn gì nữa? Vô sanh cái gì? Cái ông này vậy đó, lâu lâu mới tới một lần, ông tới một cái ông hỏi, ông hỏi chuyện hóc búa không à. Sách vở nói sao? Cô Hiền Nhã, sách vở nói sao? Vô sanh nghĩa là gì? À, bây giờ sư cô là theo người tại gia này. Thấy buồn dễ sợ không?
Kính bạch thầy, cho con hỏi cái vô sanh này có phải cùng một nghĩa với lại cái câu mà hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh không?
Ừ, cùng một loại. Ông nói chả có giúp gì hết đó, nhưng nó giúp những điều như điều nó nghe nó hay hay, nó có câu thơ mà. Khổ dễ sợ. Quý vị đã nghiên cứu Phật pháp mà chưa ai hỏi, không bao giờ hỏi thầy, mấy thầy trả lời sao? Quý vị không ai hỏi về chuyện vô sanh, tôi thắc mắc cái chuyện đó. Cái vô sanh là một trong những cái biến cố quan trọng nhất trong cái việc tu hành, rất là quan trọng. Tu Phật tới đây, tất cả những cái con đường đi nó phải tới La Mã, tới cái chỗ này. Cái đây giống như là cái La Mã vậy. Có bên châu có cái câu đó, tất cả những cái đường con đường nó dẫn tới La Mã. Thì cái chỗ này vậy, tất cả những cái đường tu, quý vị có thể tu mật tông, có thể tu Tây Tạng, có thể tu tiểu thừa, có thể tu đại thừa, có thể tu tịnh độ này đó, đều phải qua cái này hết. Gọi là vô sanh. Vô sanh nghĩa là sao? Người ta phỉ báng mình không có giận, mình im lặng. Làm sao mà không có cái sanh được? Làm sao không có sanh bây giờ? Làm sao không có gì nó sanh được? Phải chết. Không có gì sanh được hết. Không còn con cái nữa. Không còn yêu thương nữa. Tôi giảng cái này nó khác người ta giảng. Tại vì người ta giảng cái gì là giảng toàn chữ không à. Tôi giảng cái này cho quý vị thấy là, cho quý vị thấy giống như nó xoay gương cho quý vị thấy. Thì bây giờ quý vị đang ở đâu? Ai cũng có thể nói tôi phát tâm Bồ Đề rồi. Tại vì một khi phát Bồ Đề tâm rồi thì phải tu. Tu rồi thì muốn tu thì có cái kết quả của cái tu. Kết quả tu là nó sẽ đưa vị tới một cái nước thực tiễn. Cái tu hành nó có cái có quá trình nó rất rõ ràng lắm. Mình phát Bồ Đề tâm rồi là chuyện thường, ai làm cũng được hết đó. Đều cái lúc mình tu, bắt đầu tu thì tu phải tư tới một cái trạng thái gọi là cái phiền não mà nó ngừng lại. Thì có nghĩa mình đang tu đúng đường. Phải biết rõ ràng như vậy. Cái Phật pháp để cái việc biết cái thực tiễn của nó, chứ không phải ngồi để mà nói thôi. Nói không có lợi gì hết, nói chỉ biết xong mình quên, không có nghĩa. Còn cái này thực sự là mình đang hưởng nó, mình biết phiền não, bớt phiền não thì mình đỡ khổ. Đó là sự thật của mình. Nghe rõ không? Cái tu hành, cái bị đừng tưởng là nói chuyện trên trời dưới đất này. Tu hành nó có cái dụng rất thực tiễn. Là cái trường hợp thứ nhì á, cái trình độ thứ nhì là cái vị tu tới trình độ là bỗng nhiên cái trạng thái này là cái vị không bị phiền não nữa, là không có bị khổ nữa, tạm thời không bị khổ. Mình tu để mình có cái cảnh giới này. Anh đang quan trọng không? Câu hỏi về tiếng Hoa nó ý nghĩa sao? Tôi giảng ý nghĩa nó khác nhau. Đào nó đúng đó. Đào. Ai thắc mắc gì không? Cái vị tới đây ngày Quan Âm biết Quan Âm, không ngờ là nói chuyện nó sâu xa như vậy. Nói cho viện sơ sơ cho biết. Tại vì mặc dù mình không có hiểu, mình không cần hiểu. Để mình phải hiểu là có một cái gì, có một cái khái niệm là cái gì đó, có mục tiêu, nó có một cái nhân vật nó quan trọng, mình phải biết những cái chuyện đó. Từ 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 mình sẽ hiểu. Ngày hôm nay nói bây giờ cái gì hiểu không, cái vô sanh nghĩa là sao? Cái vấn đề là làm sao nó không sanh được? Chẳng như mình ngồi đây, con nhóc nó tới nói thầy xấu vậy sao? Không sanh nghĩa là sao? Không có phản ứng gì hết. Đúng không? Nó tới ta chửi mình, mặc dù mình không đánh người ta, mình không loi một loi cho nó đã, cho nó hả giận, nhưng đều, cái tâm mình vẫn giận như thường. Cái mặt mình bầm lên, môi bím bầm, mình tức dễ sợ. Như vậy là có sanh rồi đúng không? Mình có sanh cái tư tưởng giận đó. Nghe rõ ràng không? Mình nói tiếng Việt cho quý vị nghe. Câu hỏi đệ tử tôi đó, cái bà rồi, tóc bạc phơ đó, đệ tử tôi đó, đệ tử cưng của tôi đó. Mình nói đừng nói dạng tiếng Anh, nói qua nó nợ mũi tội nó. Tôi hỏi nó là vô sanh thì là sao? Trong nó không có gì hết. Ý chắc tôi hãnh diện dễ sợ, ngờ có đệ tử nó giỏi hơn thầy nữa. Tại vì á, nếu như quý vị còn bất cứ cái gì ở trong á, sẽ có người tới làm quý vị phiền não được. Khi quý vị mà hết tất cả trong hết rồi, nó trống hết tất cả rồi, không cách nào cái gì nó sanh được nữa. Cái vô sanh ở trong hoàn toàn nó trống, không còn gì nữa. Đâu rồi, bởi vì Phật giáo mới gọi là cửa không như vậy đó. Ở trong nó trống luôn, không còn gì nữa. Bên ngoài cái vị có thể thấy là tóc bạc rồi ma nhân tay nó vèo này, nhưng đều ở trong nó trống trơn, không còn một cái tâm thành có gì nó sanh được nữa. Nhớ mình nói cái thứ ba, nhớ không? Thứ ba mình nói là cái tâm, tất cả là do tâm tạo. Nhớ không? thấy Phật dạy hay dễ sợ, dọn đường từ từ chứ quý vị không ngờ Phật nó khéo léo như vậy. Cái thứ ba, muốn tới thứ tư phải cái thứ ba, phải hiểu rằng tất cả đều do cái tâm tạo. Mà khi cái tâm nó trống, không còn gì nó tạo nữa. Hay không? Phật giảng tuyệt vời, Phật pháp tuyệt vời vậy sao? Không ai hiểu gì hết, tôi chán vậy sao? Giảng xong ai cũng đừng mở đâu. Ai thắc mắc gì không? Ngày này tôi nghĩ tôi không giảng sâu xa. Tôi biết hết sức quý vị rồi. Ngày hôm nay là ngày mà mình làm lễ của cái ngày giác ngộ của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôi giảng sâu vào hơn một tí về cái phần giác ngộ một tí cho quý vị hiểu. Thầy nói về cái chuyện mà vô sanh này là nó chưa phải là giác ngộ. Như thế nó khoảng chừng 1 triệu mai nó gần giác ngộ. Thành ra cũng không có xa lắm nữa. Cái vô sanh này là cái rất là quan trọng, một cái giai đoạn rất quan trọng trong việc tu hành. Có hai cái loại người tu. Cái người tu mà tu bên ngoài, người tu bên trong. Người mà tu bên trong đó, là họ nhắm cái thứ tư này đó. Cái này là cái mục tiêu của họ. Cái tu hành đó là tu để cho mình, chứ không phải tu cho người khác. Cái người khác ta nhìn ta không hiểu được, để không phải chuyện của mình. Mình tu để cho mình, người ta hiểu không hiểu là chuyện người ta, không phải chuyện của mình. Tại vì quý vị tu là quý vị liệu cái sanh tử quý vị, để liệu cái khổ của quý vị. Trả lời xin lỗi, tôi không biết cái khác biệt, tôi trả lời không được. Ai hỏi câu hỏi khác? Biết cái đó. Câu hỏi là sao mà mình không cái tâm mình bây giờ? Cô này cô dịch tiếng Tàu, cô nói là phải cần thiền. Tôi nói không có đâu, thiền có nhiều cách thiền khác nhau. Thiền chúng tôi dạy là thiền phải xếp bằng, chứ mà thiền ngồi ghế. Mắt Lê Hương cười ngay lập tức. Quý vị hiểu? Họ hỏi là cái khác tu ở ngoài với trong nó khác nhau chỗ nào? Ở ngoài, mình tu ở ngoài là mình tu để người ta nhận, công nhận mình là giỏi, công nhận mình là tài. Đó là cái tu ngoài. Nói là trời, cái cô hiền nhã, cô tu hay dễ sợ lắm. Cô từ Việt Nam tới, cô tu rất là tài tình, người rất là đạo đức, đáng làm thầy của mình. Đó tu ở ngoài. Tu ở trong á, là mình không muốn ai biết hết. Tại sao như vậy? Tại vì quý vị biết không? Khi quý vị ngừng cái phiền não của quý vị, là quý vị, mình quý vị biết quý vị sướng thôi, đâu có ai biết quý vị sướng đâu. Mình tu ở trong á, mình cần người ta biết. Người ta biết không biết không phải chuyện của mình, không quan trọng đối với mình. Thiệt ra mình muốn người ta biết luôn, tại vì người ta biết, ta thần tới, ta làm phiền mình. Thì mình tu ở trong như vậy đó. Tu ở trong là mình tu cho mình, nhưng mà tu cho người ta. Cuối cùng cái số 5 là vô thường bồ đề. Cái này là vô thường bồ đề, nghĩa là cái mục tiêu cuối cùng của chúng ta là cái gì? Trong tương lai, cái này là lời Phật nói, phải lời của tôi nói. Trong tương lai, Phật nói rằng tất cả cái gì có mặt ngày hôm nay, cuối cùng Đức Phật nói rằng quý vị sẽ đắc cái này, vô thượng bồ đề này, quý vị sẽ thành Phật hết. Mà chắc chắn phải là đời này đó. Mấy cái khái niệm nó quan trọng lắm, và phải hiểu như vậy. Tại vì mình tu mình phải có trồng cái chủng tử để sau này mình nó thấm từ từ. Mấy cái này là những cái quá trình mà tự động quý vị tu bao nhiêu kiếp nữa đều phải qua những quá trình này. Thành lần sau mà quý vị nghe một lần nữa thì nó trước thầy mình nói, thầy giảng rồi mà, tôi biết cái này rồi, tôi biết tất cả, tu hành tôi biết hết tất cả rồi, không cần nói tôi. Bây giờ tôi biết làm sao mà tôi làm rộng cái tâm tôi được rồi, tôi xếp bằng thôi. Có câu hỏi là cái chữ mà ngồi đại đạo trường, cái đại nó bự chừng nào, tôi nói nó bự không thể tưởng được. Nó bự đến độ không có cái gì nó lớn hơn cái đó nữa. Không có gì nó lớn hơn được cái này. Cái đạo tràng của Phật ở đó, không cách nào lớn hơn được. Trang 378. Những người mà vãng sanh được á, là có loại phước rất là tốt, gọi là phước trung phước. Những cái là phước tốt nhất của những cái loại phước. Tại sao như vậy? Tại vì nếu quý vị mà phát tâm niệm Phật á, là quý vị đang luyện một cái tâm mà nó đầy đủ hết tất cả các loại phước đức. Thành khi quý vị niệm Phật á, là quý vị đang để đầy cái tâm của mình á, với tất cả mấy cái loại đức này. Rồi tới cái niệm Phật hoài, tới một cái trình độ gọi là nhất tâm bất loạn. Thì lúc đó quý vị thành tựu được cái lão 6 cái ba la mật. Ba la mật là gì? Ba la mật là những cái pháp môn mà bên Bồ Tát đạo người ta tu. Những vị Bồ Tát họ tu những cái pháp gì để giúp cho họ thành Phật lệ hơn? Thì ba cái, có 6 cái loại pháp này gọi là pháp 6 cái ba la mật. Vì muốn thành Phật phải tu ba la mật. Cái luật ba la mật là cái gì? 6 ba la mật này là cái gì? Thứ nhất á, là bố thí. Mình phải cho. Nếu cái vị niệm Phật tới cái trình độ mà được cái nhất tâm bất loạn, thì cái vị sẽ không còn tham nữa. Cái vị niệm Phật cho tới được cái trình độ mà được nhất tâm bất loạn á, thì được cái định đó, thì cái tâm quý vị nó còn không còn tham nữa. Tức là quý vị có thể bố thí, thành công được cái bố thí. Có nghĩa là mình bố thí, tha hồ bố thí. Tại không còn tham nữa. Lý do mình bố thí không được là tại mình còn muốn tham, muốn giữ. Mình sợ mất. Còn này mình không còn tham nữa. Bố thí bao nhiêu tha hồ, thả vàng và bố thí. thành công được cái ba la mật, mình cho gì cũng được hết, bất không còn một cái gì mình còn ham muốn nữa, thành một cái cho, có gì mình cho được đấy, gọi là bố thí ba la mật. Ba la mật có nghĩa là quý vị có thể bất cứ cái gì có đều có thể cho được, cho tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, con cái, vợ chồng, cho được hết, tại mình hoàn toàn không có tham nữa. Nếu quý vị tu mà nhập định rồi thì cái định, trong cái định đó quý vị đó nó không còn cái ác nữa, tâm quý vị hoàn toàn không có ác nữa, chỉ còn thiện thôi. Thế đó gọi là trì giới. Thứ nhì là ba la mật là trì giới, là mình không vi phạm những cái gì nó sai quấy hết. Ai thắc mắc về chuyện trì giới không, ba la mật không? Cái thứ ba, ba la mật thứ ba nó có cái thứ tự đàng hoàng nghe. Cái thứ tự nó quan trọng, thì thứ nhất là phải bố thí, thứ nhì phải trì giới, thứ ba mới là nhẫn nhục, thứ ba là nhẫn nhục. Làm sao mình nhẫn bây giờ? Quý vị có thể nhẫn nhục được tại vì quý vị hoàn toàn không còn sân hận nữa, không còn giận người ta nữa. Ta làm gì mình cũng không có giận hết. Ta xấu chừng nào mình không có giận hết. Người ta hại mình chừng nào mình không có giận hết. Đó đâu gọi là nhẫn ba la mật. Cái thứ tư là tinh tấn ba la mật. Tinh tấn ba la mật có nghĩa là quý vị thành tựu được cái tinh tấn. Quý vị tinh tấn tại vì quý vị hoàn toàn không còn lười biếng nữa. Không lười biếng nghĩa là sao? Chẳng hạn như sáng chủ nhật quý vị dậy, thay vì mà 9 giờ sáng mới ra khỏi giường thì 6 giờ sáng ra khỏi giường rồi. Đó gọi là tinh tấn ba la mật. Cái thứ năm là định ba la mật. Định có nghĩa là cái tâm nó không bị dao động. Quý vị có định lực có nghĩa là quý vị giống như cái quả, cái núi, cái núi lớn vậy đó, Thái Sơn vậy đó, không ai xê dịch quý vị được, mạnh như vậy đó. Bất cứ chuyện gì xảy ra, cái tâm quý vị hoàn toàn không bị dao động. Chẳng hạn như đàn ông á, có người phụ nữ đi ngang đẹp, rất đẹp đi ngang, chúng tôi không có nhìn theo, có đo hoài là cái tâm như núi Thái Sơn. Ai cũng nghiêm mặt cuối cùng. Tôi không có cho ví dụ về đàn bà phụ nữ đó, bởi vì ngày này phụ nữ hơi đông. Cái cuối cùng, cái thứ sáu là bát nhã ba la mật, có nghĩa là sao? Cái thứ sáu này khó lắm. Cái huệ ba la mật là bát nhã ba la mật rất là khó, tại vì cái bát nhã ba la mật cái vị thành tựu được là tại vì cái vị hoàn toàn đã diệt cái vô minh rồi, không còn vô minh nữa. Nó hơi nói hơi sâu, thế tôi chưa muốn nói bàn về cái vô minh, trong tương lai tôi sẽ bàn về cái vô minh sau, trong những cái kinh mà nó có chiều sâu hơn một tí. Ngày nay mình chỉ nói sơ sơ về cái pháp môn tịnh độ thôi. Cái kinh này giảng là không muốn đi quá sâu, tại vì nó để dành cho những kinh khác. Câu hỏi là cái vô minh á, mình diệt cái vô minh bằng cách nào? Vô minh là tại mình diệt về cái phần trước này, là tại cái mà minh tâm bồ đề là sao, phải không? Cái vô minh này nói về một cái pháp đặc biệt khác. Cái này nó pháp này pháp rất rất là cao mà nói chưa phải lúc để mà nói. Mình sẽ bàn cái pháp này sau, khi có người đã sẵn sàng để thọ nhận cái pháp này, tôi sẽ bàn cái pháp này sau. Hiện bây giờ trình độ quý vị nó còn hơi thấp một tí, nói sớm nó không có lợi. Cái pháp này pháp đặc biệt mà phải đợi sau này mới có cái duyên lành khác mới bàn được. Lý do bây giờ chúng tôi mới giảng kinh từ như vậy, mới giảng sơ sơ, hiện bây giờ đang soạn 5 cuốn kinh khác nhau, mỗi một cuốn kinh nó có một cái trình độ khác nhau để dẫn quý vị tới, để dẫn quý vị dẫn đường tới quý vị. Khi nào chúng đúng thời rồi sẽ điều kiện đầy đủ rồi sẽ giảng quý vị làm sao mà phá cái vô minh. Giờ nói trước cũng không được. Nói trước giống như vịt nghe sấm vậy, nó cũng vô ích. Nếu mà nói mà quý vị cứ mắc cái đờ đờ rồi, thầy cũng nản chí, sợ lắm. Nhưng đều trước sau từ từ tôi sẽ giảng sau này là có cái pháp để mà phá vô minh, mà vô minh nó có nhiều cái uẩn khúc vậy sao. Cái vô minh đó là cái mà nó rất đặc biệt, cần có cái pháp để mà đối trị nó, phải cần có cái pháp đối trị vô minh thì quý vị mới thành Phật được. Để trở về lại cái vấn đề chính, quý vị muốn tích tụ phước thù thắng, có một cái phương pháp để mà quý vị tích tụ cái phước thù thắng, có pháp rất là hay. Là thứ nhất á, cái chuyện mà quý vị phải hiểu rõ ràng như vậy nè, muốn có phước á là phải bố thí. Nói cho rõ ràng như này, muốn giàu á là phải bố thí. Nghe rõ ràng không? Quý vị nghe rõ ràng, cái Phật giáo nó hơi khác đời một tí. Cái thế gian của vì muốn làm giàu phải đi làm tiền, phải đi làm cày, làm bừa, làm ruộng, ok, đi cày ruộng. Đi làm việc để mà làm ra tiền. Cái Phật giáo là khác, Phật giáo khác. Cái thế gian pháp quý vị là quý vị đi làm tiền, đi cày ruộng, làm cày bừa để mà làm tiền để mà làm giàu. Phật giáo, bên Phật giáo làm giàu bằng cách bố thí. Ai không đồng ý không? ông làm khó làm dễ tôi ngày hôm hoài là nếu bố thí như vậy thì nếu mà tôi cho con trai, cái thằng con nít hồi nãy đó, cái thằng tài trời đó cho Tam Bảo vậy tôi có phước không? Có người khác là thích nhảy mà không phải cho một người con, có thể cho hai đứa con trai luôn nữa. hai đứa phá sản của ổng đó. Xong người thứ ba nhảy vào nói là cho là phải cho cái gì mà có giá trị, chứ còn cho mà của mình muốn là không có phước gì hết. Nói cho rõ ràng cái gì nghe, nói cho rõ ràng như vậy. Tôi nói cho mình một cách rõ ràng, để ngày hôm nay quý vị tới cái pháp này rất là quan trọng. Quý vị bố thí á, là bố thí cái này cho những cái gì mà có lợi cho cái người nhận đó. Có nghĩa là quý vị cho gì mà có lợi cho tôi á, tôi mới nhận được, mới gọi là bố thí. Cho mà tôi mà xài không được thì đừng có cho. Sao ba? Thằng bác nói rõ ràng hơn, bác đồng ý với tôi là cái việc này là thiệt ra cái pháp bố thí là thầy giảng nó hơi lệch một tí. Thầy lo cái chừng lợi không à. Chứ thiệt ra cái pháp bố thí là mình cho mà mình không có mong cầu gì lợi gì trong cái việc cho của mình mới gọi là bố thí. Tôi đồng ý với bác, tôi vẫn chú trọng nhấn mạnh cái chuyện có lợi mới cho. Lợi cho thầy. Bây giờ trở lại cái vấn đề chính. Nếu người muốn có phước là phải bố thí. Người muốn bố thí như bác nói nó giống như vậy. Nó giống như bác. Mình bố thí. Nhưng cái tâm của mình đó, không qua bố thí, cái chữ này lúc mà phải giảng kinh Kim Cang thì từ trong kinh Kim Cang tôi đọc hoàn tiếng Việt, tôi với các bạn nghe nói là mình xin cái tâm mà bố thí, mà cái tâm bố thí nó không có trụ chỗ nào. Tôi cãi đầu tầm 7-8 năm trời, tâm không trụ chỗ nào nghĩa là gì? thí, mà cái trong tâm mình đó, không có gì bố thí ở trong đó. Bố thí một cách rất tự nhiên. Tại vì quý vị biết không, khi quý vị bố thí á, như cô Hiền Nhã, cô bố thí là thầy biết không, con giúp thầy sửa cái bài tiếng Việt, tại tiếng Việt của thầy nó loạn sàn ngầu hết đó. Đó, thầy thấy không, con bố thí cho thầy, bố thí cho thầy. Tại lúc mình quý vị cho, đừng có coi là mình cho. Cái này nó quan trọng, tại vì hiện bây giờ quý vị làm chưa được, đúng không? Làm sao mình cho mà không thấy cho, làm sao có chuyện. À. Tại vì nếu như quý vị nói tôi bố thí mà tôi quay là không quay là bố thí, thì mình không bố thí nó cũng như vậy thôi. Cái này quan trọng. Tập như vậy này, tập như vậy, mình cho là mình chỉ cho thôi, xong mình quên. Chứ đừng có cho xong bỏ thùng xương 50 đồng xong rồi nói về khen với chồng, về khoe với chồng, anh biết em tới em cho 50 đồng luôn. Mà thường thường tới chùa ta ăn trưa ta cho 5 đồng, em cho 50 đồng luôn. Anh thấy vợ của anh nó rộng rãi, rộng lượng như vậy đó. Rồi có thầy, rồi anh có biết không, thầy ông mở ra ông thấy nào chỗ ông thấy mừng tít là mắt rồi sướng. Ngày nay em làm ông thầy sướng dễ sợ lắm. Cho là xong, mình nghĩ tới nó được, mình cho chỉ cho thôi, cho xong mình quên. Rồi nói cho rõ hơn cái viện tí nữa. Tôi thấy cái rạng thêm cái cho rõ ràng, quý vị thấy cái mặt tôi tời sung sướng dễ sợ. Tôi nói chà, cảm ơn thí chủ. Quý vị đừng, tôi nói đâu phải của con đâu, quên luôn. Mình coi là bởi vậy Phật giáo nói mới tức cười lắm, ý nghĩa là vậy, là cho mà coi như không cho. Cái này rất khó làm, tại cái này là cái xương máu của quý vị nghe, bòn từng đồng mỗi ngày để mà có tiền. Bây giờ phải tới cúng chùa một cái là xót xa dễ sợ lắm. Đó, ai cũng hiểu cái tâm trạng đó hết á. Cái này khổ lắm, phải riêng ở đó thôi. Trong cái phương diện tôi cũng vậy. Bây giờ tới phiên tôi nhận cái này, nhận được tiền mừng dễ sợ lắm. Xong một cái rồi á, mình quay nhưng mình không nhận gì hết. Mình nhìn người cho đi chỗ khác. Chừng nào giảng đến Kinh Kim Cang mình sẽ nói về cái phần pháp này ha. Có ai có thắc mắc gì không? Mình nhìn lại ở đây. Ngày nào nó hơi sâu một tí, nói cái vị trồng duyên, cái vị chơi trồng cái duyên để cái vị sau này sẽ mai sau này có cái chủng tử để mà thành thục, để mà hiểu được mấy cái khái niệm tu hành nó rất quan trọng. Có những cái này nó là cái con đường đi đến giác ngộ đó. Tuần sau thứ bảy chúng tôi sẽ ở chùa An Lạc ở San Jose, rồi chủ nhật sẽ tiếp tục giảng ở đây. Thành chúng tôi đi tối thứ sáu, chiều thứ bảy về. Rồi những cái người mà đi chung đi San Jose tối thứ bảy về đó có thể trễ, họ muốn sáng nhiệt tới để tu tiếp đó, thì họ ở lại chùa, không cần về nhà làm cái gì. Đàn bà ở lại được, đàn ông ở cũng được, không có chỗ cho đàn ông. Thành thứ bảy là ở San Jose, chủ nhật sẽ trở lại đây như thường lệ. Ai thắc mắc gì khác không?